thứ hai sau Chủ nhật 14 thường niên. Bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Hô-sê chương 2 câu 16 đến câu 22. Đức Chúa phán như sau: Này ta sẽ quyến rũ dân ta, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó, sống ngôn của Đức Chúa, ngươi sẽ gọi ta mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Ngày lái này con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả không dò không thâu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Đời nó tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài. Tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển, kể lại rằng Ngài thực hiện những kỳ công.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Bao cho nhau sức mạnh Ngài đang xưa, loan truyền rằng Ngài cao cả lắm thay, nhắc nhở luôn Ngài nhân ai vô cùng, hoan hô Ngài công chính.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người châm dẫn và giàu tình thương. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ của ông Gioan, thì bỗng có một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và thưa rằng: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu thì nó sẽ sống lại. Đức Giêsu đứng dậy và đi theo ông ấy, cùng với các môn đệ cũng đi theo. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến về phía sau người, cố rờ vào tua áo choàng của người. Vì bà nghĩ bụng rằng: Tôi chỉ cần được rờ vào áo choàng của Ngài mà thôi thì sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà ấy thì nói: Này con, yên tâm, lòng tin của con đã cứu con. Và ngay từ giờ ấy bà được lành mạnh. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường thổi kèn ồn ào, người nói: Lùi ra, con bé đâu có chết, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay em bé. Nó liền trỗi dậy, tin ấy đồn ra khắp các vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng chúng ta mới nghe, Chúa Giêsu chữa lành cho một phụ nữ bị mất máu hay là vong huyết đã 12 năm, và một bé gái 12 tuổi đã qua đời, Chúa cũng cứu sống. Hai chuyện này chúng ta mới được nghe, cũng làm nhiều nhớ không? Chúa nhân vào đấy, Chúa nhân 13 đấy. Hôm nay thứ hai sau Chúa nhật 14 lại làm lại hai phép lạ này, nhưng mà được nhìn dưới khía cạnh của bài đọc để giáo hội khai triển chúng ta một cái ý đặc thù là chúng ta nhớ rằng chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, mà đã là hiền thê, là người yêu thì thích nghe tiếng người yêu và thích trao thân cho người yêu. Đó mới là vợ chồng thật, họ yêu nhau ở điểm đó, họ diễn tả tình yêu và thích nghe nhau nói và thích trao thân cho nhau. Thì Chúa Giêsu cũng muốn dùng cái tình cảm tốt lành mà Chúa ban cho vợ chồng như vậy để chúng ta cũng được Ngài thương chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta nghe lời Ngài, Ngài cũng muốn trao thân cho chúng ta. Và lúc nào? Mỗi khi chúng ta đi dự thánh lễ. Bởi vì mỗi khi chúng ta đi dự lễ, tội lỗi chúng ta được thanh tẩy, để chúng ta được tái lập hôn ước với Tân Lạc Giê-xu. Bài đọc Ngôn Sứ Oxy hôm nay, Hội Thánh có ý cho chúng ta nghe để nói rằng xưa Chúa đã dùng cái cuộc hôn nhân điên loạn của ông Hosea lấy cô gái điếm là Gomer. Cái tình yêu ấy chắc chắn ở thế gian này không thể có thứ hai đâu. Chúa gìn giữ hay là Chúa chủ liệu, Chúa làm cho ngôi Hosea yêu vợ đến thế, để Ngài dùng cái mối tình ấy diễn tả được một phần nào cái mối tình của Ngài đối với Hội Thánh, đối với mỗi người chúng ta, nhưng còn hơn nhiều. Cho nên nếu chúng ta so sánh cuộc đời hôn nhân hẩm hưu của ông Hosea thì cũng chẳng khác gì cuộc đời hẩm hưu hôn nhân của Chúa Kitô đối với chúng ta. Luật Môi-se rất ưu đãi cho người đàn ông được quyền lấy nhiều vợ, và nếu bà nào mà làm ông ấy không vừa ý, ông ấy viết giấy cho ly dị luôn, đi đâu khác lấy ai lấy ai hỏi. Đi ra ngoài nhà. Ví dụ như là chưa lấy bài thì thấy bài tốt lành lắm, nhưng mà lấy bài về đến bài ghế gỗ ngủ cũng được, rồi cũng biết đi từ đi. Hay là chưa gần bài thấy bài sức thuốc thơm, cũng thơm đáo để, cũng dễ gần gũi lắm. Vì ở với nhau rồi thấy là hách hôn, chịu không được. Vâng, thì cũng biết đi thư cho anh. Vâng. rất dễ dàng đối với người đàn người chồng, dễ dàng đối bỏ vợ đấy, yêu vợ quá dễ như vậy. Thế mà ông Hô-sê, chúng ta lại thấy rằng ông ấy lấy con vợ nhất định không lấy người thứ hai, mà lấy phải con điên luôn, có tính dâm đạn đấy, rất là khổ tâm. Dù cô vợ mất nét đến cỡ nào chăng nữa thì ông Hô-sê vẫn quyết tâm trung tín với người vợ này, vì ông đã lập giao ước. Thế thì điều ấy diễn tả cuộc hôn nhân của Chúa Kitô với chúng ta từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Thánh Phaolô nói gì? Tôi đã đính hôn anh em với một đấng là Đức Giêsu Kitô, anh em như một trinh nữ thánh khiết hiến dâng cho Ngài. Đó, khi chúng ta lãnh nhận bí thánh tẩy quả thật, ta là hiền thê đích thực của Chúa Kitô. Mà dù ta có bất trung với Ngài đến cỡ nào chăng nữa, có tầm cỡ như vợ của Hô-sê, thì Chúa vẫn trung thành với chúng ta. Phao-lô đã nhắc sự trung tín này với giám mục Ti-mô-thê, môn đệ của ông, ở thư thứ hai trên 2 câu 13. Dù ta bất trung với Ngài thì Ngài vẫn trung tín với ta, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. Điểm thứ hai là mỗi lần ông Hô-sê đi vắng mà trở về nhà thì không thấy vợ đâu nữa. Ông đi tìm riết, bắt gặp nó đang ở trong vòng tay thằng thanh niên nào đó. Nhưng mà ông không nổi xù ngũ phát gậy ông rượt. Ông nhẹ nhàng nói với Hô-sê, này em ơi, đến với anh đi, chúng ta muốn nói chuyện với nhau. Này, đi theo anh vào nơi vắng vẻ kia kìa, nơi mà không ai thấy hại ta đó. Thế là Hô-sê đưa dìu vợ vào nơi vắng vẻ, lòng kề lòng tâm sự thỏ thẻ, rồi tang con điếm này, những bó vật mình đã sắm sẵn. Mỗi lần gặp vợ là thế nào cũng tặng quà. Trời ơi, tặng cái con trung thành, tặng cái con quái gở thế này. Kiểu Việt Nam nói là nó cỡ là đĩ ngựa. Thế mà ông chồng cứ trung tín, cứ thỏ thẻ tâm sự, cứ tặng quà. Bởi vì ông nói là tôi muốn làm như vậy để tái lập mối tình của tôi trong thời thanh xuân khi tôi mới lấy cô này. Hô-sê chương 2 chúng ta mới đọc câu 16 câu 20 đó. Thì chúng ta đối với Chúa thế nào, Chúa đối với chúng ta như thế nào? Thưa Hô-sê thì chắc không gặp vợ mình vô tình bằng chúng ta Chúa gặp đâu. Ngày nào Chúa gặp chúng ta cũng thấy chúng ta vô tình. Có lẽ là, có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phạm tội, đúng không? Chúng ta còn điếm hơn là vợ của Hô-sê. Thế mà tin mừng Ma-thêu ở chương 9 câu 13, khi Chúa Giê-xu gần gũi với những người tội lỗi, người ta phê bình, thì nghe bảo tôi thích đến với những người tội lỗi, chứ không phải là tôi thích đến với người công chính. Đấy, tội lỗi ước nào Chúa cũng muốn đến, Chúa muốn chăm sóc, Chúa muốn yêu thương chúng ta, chứ không phải những người công chính là tự mãn, mình tốt là không cần Chúa. Nếu ngày xưa ông Hô-sê muốn cô vợ điếm của mình, mỗi một khi gặp lại chồng thì đừng gọi chồng là ông chú, mà gọi trông là mình ơi. Nghe dễ thương quá. Ôsê chứ 2 câu 18 chúng ta vừa nghe đấy, gọi chồng là mình ơi. Việt Nam có câu hay lắm, hay là nhà tôi, nhà em, tức là chồng như là cái ngôi nhà cho vợ con tập trung thôi. Nhà tôi, nhà em, hay là mình ơi, mình, tức là hai người đến một gọi nhau mình ơi. Người Việt Nam gọi, vợ chồng gọi nhau như vậy, tôi thấy nó hay hơn. Và cái này đó là trước đến 50 năm ấy, thì người ta gọi nhau như vậy. Nhưng bây giờ người ta lại bắt chiếc tay này, vợ chồng gọi nhau là anh em. Mà ngồi nghĩ anh em đâu có ai, anh em nó xa rồi. Anh với em ở đại chỉ này, cũng nó có thân là con một cha một mẹ thôi. Nó khóc bằng mình ơi. Đây gần nhờ. Mình ơi. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi với bố tôi không yêu nhau thật, nhưng mà không dám đi bên cạnh đâu. Không ai người cũng dám dắt tay nhau mà đi đâu, đi đường cũng dám đâu. Bố tôi đi trước, mẹ tôi đi sau. Bây giờ thì hai đứa quá thân, chưa là vợ chồng, nó cũng giống như vợ chồng, cái xưa cũng như vậy. Mà mỗi khi họ gọi nhau, họ e thẹn lắm, ngại, không dám gọi tên nhau đâu, không dám gọi anh ơi hay là mình ơi đâu, ngại làm sao. Thế có lần mẹ tôi nấu cơm rồi, chưa thấy bố tôi về để dùng cơm, mẹ tôi mới gọi ai ơi viện cơm, ai ơi viện cơm. Thế bố tôi mới gọi ê cơm ai thổi, mẹ tôi nói thổi chứ không ai thổi. Không dám nói lên nhau, ai ơi ngại lắm, thẹn mặt nói, ai ơi viện cơm. Ông bố thế thì cơm ai thổi, thì thà rằng em nấu cơm xong chưa thì không nói như vậy. Cơm ai thổi, đáp lẽ bài đó là em thổi rồi, thổi chứ không phải thổi. Hay nhỉ, tình cảm vợ chồng Việt Nam họ rất là kín đáo, rất là tế nhị, không bị bây giờ nó hơi xuồng xã, nó mất đi những cái thân thương của cái tâm tình kín đáo thâm sâu vợ chồng của người Việt Nam đó. Gọi cho nên OC hôm nay chúng ta vừa nghe chương 2 câu 18, OC muốn vợ mình gọi ông là mình ơi, chứ đừng gọi chồng của mình là ông chủ ơi. Trời ơi, gọi chồng là ông chủ ơi, hay là ông tướng ơi, hay ông cụ ơi, nếu chán thấy mẫu đó. Thế thì tại sao trốn gần gũi những người tội lỗi? Vì không có ai thanh tẩy chúng ta cả, chỉ một mình Ngài thôi. Đến nỗi mà khi chúng ta được kết đồng với Ngài đó, chúng ta tội lỗi cỡ nào chăng nữa, dưới cái nhìn của Thiên Chúa yêu thương, chúng ta vẫn là người công chính. Bởi vì ai trong Chúa Giêsu thì không còn bị kết án nữa. Chúng ta đọc ở Roma chương 8 câu 1 câu 10, Thánh Phaolô xác quyết như vậy đấy. Cho nên chúng muốn dùng cuộc hôn nhân để diễn tả mầu nhiệm hội thánh cho Kitô. Mỗi một khi chúng ta dự lễ, chúng ta được quyền nghe lại lời của Chúa đã mượn miệng ông OC để nói: ta sẽ lập, ta sẽ tái lập hôn ước của ta với cừu. Ta sẽ lập lại hôn ước cùng ngươi trong công minh chính trực, trong ân tình và lòng xót thương. Ta vừa nghe Uzi nói như thế, chương 2 toàn 1. Đấy, cái lời Uzi nói là nhá trước hay là nói thay cho Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói như vậy. Ông Uzi nói là nói về Chúa Giêsu đối với chúng ta. Tôi lặp lại cái lời ông nói: ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước cùng ngươi trong công minh chính trực, trong ân tình và lòng xót thương. Để rồi cái cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô với chúng ta không bao giờ làm chúng ta thất vọng, dù tội nặng đến cỡ nào chăng nữa, thì ở trong Ngài vẫn tìm được sự sống dồi dào. Chẳng vậy mà Phaolô ở trong thư Ê-phê-sô khi giáo dục đời sống vợ chồng thì ông nói là vợ chồng phải nhìn Chúa Kitô yêu Hội Thánh thế nào, Hội Thánh tung phục Chúa Kitô thế nào, vợ chồng cũng phải như thế. Thì rõ ràng những lời mặc khải chúng ta vừa đọc lại đó là hôn nhân diễn tả đời sống của Thánh. Hôn nhân là dấu chỉ ơn cứu độ, đúng không? Gia đình vợ chồng là Hội Thánh thu hẹp. Nói cách khác, đã là người công giáo thì ai cũng có nhiệm vụ giới thiệu Hội Thánh Chúa cho thế giới này. Anh đi tu sống độc thân thì giới thiệu Hội Thánh Chúa Kitô trong ngày thánh chung. Chúng ta đọc ở Luca chương 20 thì người ta hỏi Chúa Giêsu là không lẽ sống lại rồi để tranh nhau vợ chồng à? Ngài trả lời ngay: con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, ai đáng hưởng sự sống của sự phục sinh thì không cưới vợ lấy chồng, họ giống như thiên thần, họ là con cái của sự sống lại. Phải rằng những người sống độc thân để phục vụ vì Đức Trời là diễn tả giá trị Hội Thánh ở miền Trung. Ở thế giới này người ta không biết cái chung hạnh phúc thế nào, thì cái anh sống độc thân ở đây cứ nhìn tôi nè, độc thân nên mà đông con quá trời nè, nuôi vui vẻ này, tôi không gầy đi mà tôi mập ra đấy, độc thân với Đức Trời sau này xin điều vậy mà vui vẻ. Cha cũng mừng là từ hôm chúng con ở với cha chưa thấy đứa nào với nhau. Chứ còn chúng con để ý xem gia đình có mấy anh chị em chạo nhau suốt cả ngày, có không? Đấy, khi có vài đứa trong nhà đó, bố mẹ cứ phải ngồi xử án hai đứa. Đứa này thì khóc, tố cáo đứa kia đánh con. Ở trong nhà này bằng đứa mà cứ chạy để cha, thưa cha, anh này nó mới đánh con này. Cái con kia mà thưa cha, cái con này nó mới tát con này hả? Nó mới giành đồ của con thì chết cha rồi, đúng không? Đúng không? Đây, đây là cái người mà sống độc thân ở nơi trời, đúng là Chúa muốn diễn tả cái thế giới kính chung, yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Người này thì lo cho người kia. Xin lỗi chứ cha có mắc mới thì tụi con đâu có máu mủ ruột thịt với con, xa lắc xa lơ. Đứa thì ở mãi con tum mình rừng núi tới đây cũng gọi là con. Cái đứa là ở miền Trung ăn ớt nó cũng vào đây cũng gọi là con, biết là cái gì đâu, đúng không? Mà thật sự con thấy chúng ta sống với nhau chắc chắn tự hào là chúng con sống ở đây còn đầm ấm hơn là một cái gia đình của ngoài xã hội mình hay có cái chuyện gây nổi, thì nó cũng là một cái cách để diễn tả thế giới kinh chứng đấy. Chúa Giêsu nói như vậy mà. Đấy. Còn cái người đập gia đình cũng diễn tả về hội thánh, nhưng mà hội thánh lữ hành đang tiến về sự hoàn hảo trong ngày kinh chung. Nên Phaolô mới nói là người chồng là hiện thân Đức Kitô, người vợ là hiện thân những người được cứu độ. Nói tắt là anh đập gia đình hay sống độc thân đều rất hiệu về hội thánh Chúa Kitô, để cho người ta thấy cái gia đình này ô nó tốt lành quá đấy, thì bảo ấy vào thánh như cũng như vậy đấy. Và như vậy Chúa muốn tất cả loài người đều tham dự vào mầu nhiệm hội thánh ngài thiết lập. Chân lý này Chúa đã mặc khải cho chúng ta qua cuộc hôn nhân của ông Jacob. Nếu chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 28 từ câu 10 tiếp theo đó, lúc này chúng ta đọc bài 50 thì đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy hình ảnh ông Jacob là hình ảnh Chúa Giêsu, diễn tả Chúa Giêsu. Ông Jacob muốn đi tìm một cô vừa ý mình để lập gia đình. Thế thì Chúa Giêsu bước vào đời hoạt động, ngài cũng muốn tìm người cộng tác với ngài, môn đệ, ngài gọi, ngài nhìn nhận họ như một người yêu, người vợ hiền. Cho nên ngài cũng đi tìm và ngài tìm được ông Nathanael. Chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan chương 1 câu 45. Khi ông này ngồi giữa cây vả say mê đọc sách thánh, thì được giới thiệu đến gặp Đức Giêsu. Đến với ngài cái nghe bảo, ta biết anh mà anh không có gì gian dối. Đến với Chúa Giêsu là ngài nói không có gì gian dối. Ai mà không gian dối? Thế mà một mình ông Nathanael được Đức Giêsu nói, tôi biết anh không gian dối, anh công chính. Ông nói, ủa, tôi có gặp ngài bao giờ đâu? Anh không biết tôi mà tôi biết là, tôi biết anh ngồi giữa có cái vả mà. Cái thành ngữ ngồi giữa cái vả đối với người Do Thái là diễn tả một người say mê đọc sách thánh rồi đi loan báo cho người khác. Cho nên Chúa chọn cái ông đó đầu tiên là những môn đệ của ngài ở Tin Mừng Gioan chương 1 đó. Rồi ông Jacob khi trên đường đi tìm người yêu để cưới, ông mệt quá chưa tìm được thì trời đã tối sầm lại rồi. Cũng thế, Chúa Giêsu cũng chưa tìm được người yêu đích thực thì ngài đã bị giết chết trên thập giá. Và cái chết của ngài cũng chỉ là giấc ngủ thôi. Người đời thì bảo chết, nhưng mà đối với Chúa Giêsu, cái chết trong Chúa là một giấc ngủ. Thế thì hôm đó ở trên thập giá, lúc ngài tắt thở, lúc ngài ngủ thì trời sầm tối lại. Thế ông Jacob đi tìm vợ chưa tìm được thì mặt trời lạ là như vậy đấy. Và thực từ khi Chúa Giêsu từng có chiếc súng lại thì ngài mới đích thực là tìm được người yêu của ngài trong cái thích tải thôi. Đêm nữa là ông Jacob ngủ trong một cái hoàn cảnh nghèo, là không có mùng mền chăn gối gì cả, đi đường mà ông buồn ngủ quá nằm vật dọc đường ngủ. Ông thấy bên cạnh đường có cục đá, ông đến khi đầu ông ngủ như thế thôi. Thì điều ấy diễn tả làm sao Chúa Giêsu cũng trên đường đi tìm người yêu trong cái thích tẩy của ngài thế nào, thì Ngài đã bị giết, bị treo trên thập giá. Thì rõ ràng trong ngày thứ sáu, Đức Giêsu không có nơi ngả đầu, đúng không? Ông Gia-cốp còn có cục đá để gối đầu, còn Giêsu thì bảo tôi không có nơi ngả đầu. Đêm nữa là ông Gia-cốp, khi ông nằm ngủ vậy thì ông mơ thấy một cái chiếc thang dài lắm bác từ trời xuống đến đầu ông, và các thần của Chúa cứ lên xuống trên chiếc thang ấy mà chúc phúc cho ông. Cũng thế, chúng ta đọc tin mừng Gioan chương 1 câu 51, khi Đức Giêsu tìm được ông Natanael, ông đến với Ngài đó, thì Ngài cũng nói rằng tôi đã thấy thiên thần lên xuống trên con người ở trên Ngài. Ngài nhắc lại cái hình ảnh ông Gia-cốp, cái giấc mơ bỗng thấy thiên thần, thần của Chúa cứ lên xuống trên ta. Chúa xuống cũng lặp lại cái hình ảnh này để nói rằng mà ngày xưa hình ảnh thiên thần lên xuống trên thang từ trời xuống ấy, đầu ông Gia-cốp là Chúa chúc phúc cho ông Gia-cốp. Thì bây giờ ông Natanael đến với Chúa Giêsu cũng được phúc lành như vậy, cho nên ngài chắc là ngươi sẽ thấy, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên thần của Chúa lên xuống trên con người. Trên đường đi như vậy, Chúa rất thương Gia-cốp và ngài đã chúc lành cho Gia-cốp. Ngài nói rằng dòng giống ngươi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ dòng giống ngươi mà được chúc phúc. Ông chưa tìm được vợ mà đã được Chúa chúc phúc như vậy. Đã kiếm được ai đâu mà dòng giống đông như vậy. Bây giờ thì người ta sợ đông chứ, thực sự ra đông mà con cái ngoan hiền, khỏe mạnh, không thiếu của nuôi là hạnh phúc chứ, đúng không? Một gia đình càng đông con, đứa nào cũng khỏe, đứa nào cũng thông minh, đứa nào cũng tốt lành cả, và cha mẹ không thiếu của nuôi con, hạnh phúc nhất chứ. Chứ đâu phải là cứ đông con là bất hạnh đâu. Vì con cái là ơn của Chúa mà. Tôi rất tiếc là nhiều đôi vợ chồng cứ nghĩ đến mình sinh hai đứa là bắt đầu sợ. Thế sao sợ? Sợ tức là không còn tin vào Chúa nữa. Con bị sinh ra là Chúa cho, học ơn của Chúa, ta sao phải sợ? Sợ để vô ơn, không có sợ gì hết. Chúa cho, cảm ơn. Sợ là cái này phải sợ này, là sinh con mà không lấy đức tin mà nuôi con, đặc biệt sinh con không lấy lời Chúa mà nuôi con, cứ đi lo tìm của, tìm kiếm của cải để nuôi nó như là nuôi một đàn vật vậy. Tôi vẫn khuyên các đôi vợ chồng khi lấy nhau, ngày nào vợ chồng cũng đọc một câu lời Chúa cho nhau nghe. Khi có người vợ có thai, cả hai vợ chồng mỗi ngày đọc một câu lời Chúa cho đứa nhỏ trong bụng. Khi nó sinh ra, trước khi cho nó ăn, cũng đọc một câu lời Chúa rồi cho con ăn. Khi con bắt đầu biết nói, dạy con những câu lời Chúa từ ngắn đến dài, cứ như thế, đứa nào cũng khỏe, đứa nào cũng thông minh, và gia đình không bao giờ thiếu của đứa con. Nhưng mà có tin đâu, khổ quá. Trên cái lời Chúa chúc phúc là dòng tộc đông, đâu cũng phải là một tai họa, một phúc chứ. Miễn là chúng ta có sống cái lời mà Đức Giêsu nhắc lại sách Định Chi Luật, người ta sống không bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa mà. Sinh con nó đâu phải là sinh nuôi nó như một, nuôi một đàn heo đâu. Nó là con Thiên Chúa, phải ưu tiên nuôi nó bằng lời Chúa chứ. Cho nên đó là lý do mà Chúa chúc phúc cho ông Gia-cốp trên đường ông đi tìm vợ. Thì Chúa cũng vậy. Chúa Giêsu khi từ có chết sống lại, ngài đến gặp các môn đệ, ngài chúc lành anh bình an cho anh em.
chúc lành. Rồi Ngài sai các ông đi khắp thế giới để quy tụ muôn dân vào hội thánh. Và Ngài trước khi về trời, Ngài giơ tay chúc lành cho các ông. Đó, ở Luca chương 24-47, gặp Chúa Giêsu phục sinh, Ngài bốc lên trời thì Ngài giơ tay chúc lành. Thì như ngày xưa ôi ra góc trên đường đi tìm vợ được Chúa chúc lành. Ông Jacob lấy cái cục đá gối đầu ông dựng lên làm trụ, bởi vì ông thấy thiên thần xuống trên đầu ông chúc phúc, ông thích lắm. Ông lấy cục đá ông dựng lên rồi đổ dầu lên trên cái cục đá đó để tỏ lòng biết ơn, để gắn bó với Chúa. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, khi Ngài từ con sức lại, các môn đệ vây quanh Ngài, Ngài như một cục đá được dựng lên và Chúa cũng chúc lành. Chúa ban bình an, Chúa ban thánh thần. Ông Jacob thì đổ dầu trên cục đá, còn Chúa Giêsu phục sinh thì đổ thánh thần xuống trên các môn đệ. Chúng con hãy nhận lấy thánh thần. Chúng con tha tội cho ai, người đó được tha. Chúng con cầm giữ tội ai, tội người đó bị cầm giữ. Gioan chương 20:19. Rồi ông Jacob lấy cục đá gối đầu dựng làm trụ, và ông cho đó là nhà của Thiên Chúa. Bởi vì là nhà Thiên Chúa thì Chúa mới xuống ơn như vậy ấy. Thấy thiên thần lên xuống từ đầu trên trời bước xuống ông trên cái thang mà. Đó là nhà của Thiên Chúa. Chỉ có nhà Thiên Chúa người ta mới được ơn thôi. Thế thì ông sẽ có lấy có một cục đá và ông cho rằng đó là nhà của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài gặp ông Simon thì đổi tên ông thành đá Phêrô. Trên tảng đá này ta xây một thánh. Trên cái tảng đá Phêrô Ngài xây một thánh của Ngài, mà đã được tin báo ông Jacob lấy trụ đá dựng lên đổ dầu và ông cho đó là nhà của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta vừa so sánh cuộc hôn nhân của loài người so với cuộc hôn nhân của Chúa Kitô, mà chúng ta mới suy điểm qua hai cái bài kinh thánh, một là của OC, hai là Sáng Thế đó. Chúng ta mới thấy rằng quả thật Chúa muốn tất cả loài người chúng ta phải sống trong mầu nhiệm hội thánh Chúa Kitô, để trở nên hiền thê của Chúa Kitô. Như tôi đã nói là hiền thê hay tân lang, họ yêu nhau thật là họ thích nghe nhau nói, họ thích trao thân cho nhau. Ngày nào mà không muốn nghe nhau nói nữa, ngày nào họ muốn không muốn gần nhau nữa thì đâu có còn là vợ chồng. Và để nhấn mạnh hai cái giá trị nghe lời và trao thân để nói đến tình nghĩa vợ chồng trọn vẹn, thì tin mừng hôm nay tác giả Matthew ghi lại hai cái phép lạ. Cái phép lạ đầu tiên Chúa chữa cho ai? Bà bị loạn huyết với 12 năm. Làm sao mà bà này được chữa này? Bà ấy ăn trộm lời Chúa. Bởi vì luật Do Thái những người bệnh thì không được gần người khỏe, thì bà ấy lén vào đám đông rồi đâm vào tua áo choàng. Cái tua áo của người Do Thái là biểu tượng lời Chúa. Chúng ta biết cái điều đó. Đâm vào tua áo choàng. Ở trong sách Dân số chương 15 câu 38-39, những người nam của người Do Thái, người đàn ông Do Thái có cái áo choàng là buộc cái tấm vải còn nguyên vẹn bốn góc, là đính bốn cái chùm lông để biểu tượng người này là thuộc về người Do Thái, người này là có lời Chúa, người này yêu lời Chúa. Thì cái bà kia đó lén đâm vào cái chùm lông đó, gọi là đâm vào biểu tượng lời Chúa thôi, Và Chúa bảo, ơ, người tin làm sao được như vậy, khỏi bệnh này. Đây, bài này quả thật, đầu tiên là vì yêu lời Chúa, vì tin lời Chúa, vì muốn chạm đến lời Chúa, được đấy. Đó là cái điểm thứ nhất tôi nói là vợ chồng họ yêu nhau thật, thì họ thích nghe nhau. Chúng ta yêu Chúa thật, thích lời Chúa, giống như cái người phụ nữ này. Và lúc đó bà ấy đã bị bệnh bao nhiêu năm nhỉ? 12 năm. Tác giả nhắc đến 12 năm này, bà này được lành bệnh là chắc chắn là nhắc đến 12 tuổi của Chúa Giêsu và đền thờ công bố lời Chúa. Ngài bắt đầu công bố lời Chúa lúc 12 tuổi để muốn nói chúng ta là hãy bắt chước cái người đàn bà này 12 năm bị mất máu gần chết, thì chính cái giờ đó bà được hỏi thì chúng ta cứ đến nhà thờ. Bởi vì Chúa nói trong cái cuộc tử nạn, người ta hỏi Chúa Giêsu rằng ông dạy cháu thế nào, Ngài trả lời ngay cứ bày tỏ Gioan 9:18, cứ 19 năm đến ngày tiếp theo cứ vào nhà thờ, trong đó tôi giảng, trong đó đấy tôi nói lời Chúa, trong đó thờ hàng ngày tôi giảng dạy trong đó đấy. Cho nên cái hình ảnh bà này 12 năm được lành mạnh là nhắc đến Chúa Giêsu bắt đầu công bố lời ở nhà thờ lúc 12 tuổi. Để chúng ta phải đến nhà thờ để nghe được. Đó là cái giá trị thứ nhất. Lần giao ước hôn nhân là phải có hai bên đối thoại, ký kết với nhau. Thứ hai là hình ảnh đứa con gái của vị đầu mục. Ông ấy biết là nó chết, nhưng mà ông vẫn tin Chúa rằng nếu mà Đức Giêsu đông vào xác con ông ấy, nó sống lại. Ông tin như vậy, ngay đến ngay đến nhà ông thì người ta thổi kèn, khóc lóc rồi inh ỏi tiếc em bé mới vào đời. Nghe bảo sao còn ồn ào vậy, nó có chết đâu mà, nó ngủ đấy. Người ta cười rộ đi, cái đuổi ra đấy, rồi không nghe không tin thôi, đi đâu mà. Ngài chỉ cho cha mẹ của em bé đấy, mình muốn để đi theo vào. Ngài cầm lấy tay em, đừng này. Như vậy cái phép lạ thứ hai là Đức Giêsu, thân xác của Đức Giêsu đông vào thân xác ai, người đó thoát chết. Thì quả thật khi chúng ta đi dự lễ, Chúa đâu có phải là chỉ đông vào thân xác, chúng cầm lên chui luôn vào bụng ta, đúng không? Nói cái kiểu bình dân người Việt Nam là chúng ta nuốt nguyên con, cả hồn cả xác cả nhân tính cả thần tính, nuốt đấng yêu thương vào lòng mình, để sao ngay trở thành của ăn, ngay trở thành xương thịt, ngay trở thành sự sống, để chúng ta được đồng hóa với Ngài. Thì rõ ràng hai cái phép lạ được lồng chung trong bài tin mừng hôm nay là nhắc đến giá trị lời Chúa cứu độ, giá trị được Chúa Giêsu động đến đẹp hơn cứu độ. Thì ta đi lễ là được hai cái đó chứ gì nữa. Đi lễ là được nghe lời Chúa, đi lễ được lễ động đến Chúa chuyện gì nữa. Bởi thế mà câu tôi ngưu tin mừng chúng ta mới lặp lại lời Phaolô nói với giám mục Timôthê ở thứ hai chương 1 câu 10. Đức cứu độ chúng ta là Đức Giêsu đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Nhấn mạnh tin mừng. Cho nên chúng ta kết lời cầu, lạy Chúa con tin tưởng vào Ngài. Với lời đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Vị 145-44 câu 8 ấy. Chúa thực là đấng từ bi nhân hậu, chỉ có Ngài mới yêu chúng ta, dù cỡ tội lỗi nào đến với Ngài cũng là người công chính trong Chúa Giêsu và được sống hạnh phúc muôn đời. Điều ấy chúng ta thấy rõ trong ngày kinh chung. Thánh Phaolô Gioan nói rằng trong ngày kinh chung Chúa thế nào chúng ta